đứa con rất ngộ nghĩnh, tôi lại báo tin mừng cho anh hai. Người nuôi dê chưa bao giờ thấy mặt vị hôn thê, nhưng nghe nói vừa sanh một đứa con thì lòng mừng không thể tả, vội vàng cấp cho người kia rất nhiều dê. Hai bên từ biệt. Chuyện này nói cái gì? Chưa hết. Cách vài hôm sau nữa, người kia là trở về nói rằng: anh ơi, thê thảm đau đớn quá, con anh đã chết rồi. Tôi đến đây thành thực chia buồn cùng anh để tỏ tình bạn hữu. Người nuôi dê nghe xong vật vã khóc lóc thảm thiết, buồn khổ mãi không vui. Câu chuyện này nói cái gì? Ở đây câu chuyện Phật Pháp muốn nói rằng những người mà tu theo Pháp Thanh Văn á, tức là Pháp mà tự mình biết đủ, mình không muốn cầu cái gì khác, tự nhiên người ta dụ mình một cái Pháp nào mà có cái phương tiện để tu cao hơn nữa thì mình rất là mừng. Nhưng mà mừng á, nhưng mà không hiểu được rõ chân lý á, thì lúc bây giờ thì mình thực hành cái chân lý đó cũng giống như là cái người mà mà chân dê vậy thôi. Khi mà chúng ta chưa hiểu được rõ đạo mà chúng ta thực hành thì cũng giống như người chân dê. Họ nói mình vui thì mình vui theo, mà họ nói mình buồn thì mình buồn theo. Việt Nam mình cũng có một cái câu chuyện là anh chàng ngốc mà mua chim trời, có gì biết không? Người học trò đi ra ngoài đồng, thấy người chăn trâu cởi trâu rồi nó cái bài vịt trời đang đó, thì người học trò này mới hỏi chứ làm gì đó. Người chăn trâu nó là: tôi đang chăn vịt, nó vịt giá bao nhiêu thì trả giá rồi xong xuôi rồi cái giao cho cái người học trò đó. Cái người chăn trâu cởi đi chỗ khác, thì tới hồi anh học trò này anh lùa cái bài chia bài vịt kia thì nó bay hết trơn. Thì nó cũng giống như cái câu chuyện ở đây. Cái người mà không có cái trí tuệ thì nó là như vậy. Bây giờ thêm một bài nữa đi. Cái gì thấy mà kinh Bách Vụ 100 bài mà hôm qua này nó mấy tiếng đồng hồ rồi, mà bây giờ mới tới 31 bài. Bài này thì rất, để coi là bài 31 hồi nãy là dê, bây giờ là lừa. Thời xưa có một số tín đồ của đạo Bà La Môn cử hành cuộc đại hội, họ cần dùng nhiều chán bạc. Vị giáo chủ của họ bảo đệ tử lên chợ mời một người thợ đồ sứ về làm. Đệ tử vâng lệnh đi tìm thợ. Đi giữa đường, bọn họ gặp người thợ đang đặt một con lừa, đang dắt một con lừa trên lưng chở rất nhiều đồ sứ đem ra chợ bán. Lừa sải chân té quỵ xuống, bao nhiêu đồ sứ trên lưng đều rớt xuống đất và bể tan tành. Người thợ đồ sứ buồn rầu khóc lóc mãi. Bọn họ thấy thế lấy làm lạ, hỏi rằng: tại sao anh khóc than buồn bã thế? Người thợ trả lời: tài nào tôi không khóc, bao nhiêu đồ sứ công phu làm trong một năm nay định chở đem ra chợ bán, nào ngờ con lừa bị sải chân trong khoảnh khắc bể nát cả như thế, không đáng đầu rỉ ư? Bọn họ nghe thế mừng thầm và nghĩ rằng: con lừa này giỏi quá, công khó người thợ làm một năm chỉ trong nháy mắt nó có thể làm tiêu tan hết. Bây giờ bọn họ mới thương lượng với người thợ để mua con lừa. Người thợ đang tức giận muốn tống nó đi, nghe có người mua nó vội vã bán ngay. Bọn họ cứ lừa về ra mắt giáo chủ. Vì giáo chủ hỏi rằng: tại sao không tìm thỉnh người thợ đồ sứ mà lại mua con lừa đem về? Bọn đệ tử trả lời: bản lãnh con lừa này lớn hơn người thợ đồ sứ, vì người thợ làm trong một năm mới thành một đồ sứ, mà chỉ trong giây phút một mình nó phá tan đi. Vị giáo chủ lắc đầu lia lịa và nói rằng: sao các con dại dột thế, con lừa này trong khoảnh khắc có thể làm bể bao nhiêu đồ sứ, nhưng dù trải trăm năm nó cũng không thể làm ra được một cái. Đây là ý nói cái gì? Ai thử nói đi. Đúng rồi. Thường thường chỉ là thêm một chuyện đó, nếu mà đúng theo giáo pháp đạo Phật, thường thường chúng ta thọ ơn ai, chúng ta ít trả ơn, mà chỉ trả oán thôi. Thì câu chuyện này là câu chuyện ý nó như vậy. Nó sâu sắc lắm, rất là hay. Thường thường mình thọ ơn người ta thì mình sao? Mau quên. Nhưng mà cái ơn thì không nhớ, mà cái oán cứ nhớ hoài. Ví dụ người nào làm cái gì đó mà bị trù quẻo là thôi, khi mà được lên làm lớn là trù lại người đó. Thì cái ăn của chúng sanh, cái ăn của tất cả pháp giới thì chúng ta ít có trân trọng, nhưng mà có oán thì chúng ta dễ gây. Thế thì ở đây cũng vậy, cái việc mà xây dựng thì rất là khó, mà không có ai làm được hết. Nhưng mà cái việc phá hoại thì ai cũng có thể làm được, giống như cái người mà mua lừa trong này. Đi mua, đi tìm người thợ, không tìm mà tìm cái con lừa. Thì tiện đây cái chuyện con lừa thì tôi kể một cái chuyện, không phải chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, mà chuyện thật, có thật trong cái này là chuyện trong kinh Pháp Cú Dụ, kinh Dhammapada Sutra. Thì cũng có hai cha con, ông này đi mua lừa, cũng lừa nữa. Cái gì biết con lừa đấy à? Có ai chưa biết con lừa không? Lừa ai cũng biết đấy. Thì hai cha con này đi mua con lừa, thì lúc bây giờ khi mua lừa xong ra thì hai cha con mới bàn với nhau như thế này. Bây giờ thôi thì con leo lên con cỡi để ba đi bộ. Thằng con nó dắt đi cũng mệt quá rồi, nó về thôi con leo lên con cỡi. Cỡi đi một đoạn xa cái thì có một đoàn người tới. Nó cái thằng con gì mà bất hiếu quá, ông già đi lững thững vậy mà mày leo lên lưng lừa mày cỡi. Cái thằng con nó bàn với bố nó, bây giờ bố ơi bây giờ làm sao vậy? Ông già nó vậy thôi con leo xuống để bố leo lên bố cỡi. Thì đứa nhỏ nó leo xuống. Nó leo xuống xong thì thấy vậy thì cũng có lý, ông già leo lên. Ông già leo lên nhé, cái đứa nhỏ nó dẫn con lừa đi một đoạn đường thật là xa xa, thì có một gặp một đoàn người khác tới nữa. Tới nó cái ông già gì mà không biết thương con vậy trời. Cái thằng nhỏ có chút xíu nhưng mà bắt phải dắt cái con lừa đi, còn mình già vậy mà leo lên con lừa mà cởi coi kìa. Cái ông già nghe cũng có lý. Thôi thì bây giờ ông xuống cái dắt đi một đổi xa, cái đi gặp đoàn người hỏi hai cha con ông làm gì đó. Bây giờ tôi đi mua lừa. Hỏi chứ con lừa vậy mà sao không cởi? Bây giờ thì tôi cởi rồi mà ai cũng nói hết, thì bây giờ tôi leo xuống. Nó hai cha con ông dại quá, tại vì cái con lừa là để nó chở người chứ tại sao mà dẫn đi không thì mình cho mày. Thì cha con nghe cũng có lý, rồi hai cha con leo lên luôn. Leo lên luôn lưng lừa. Đó thì đi một khúc xa nữa gặp một đoàn người tới. Tới nói trời ơi hai cha con ông sao mà dại quá vậy? Hỏi sao dại? Nó con lừa chút xíu mà hai người leo lên ngồi. Bây giờ nó cong lưng nó không thấy sao. Đó thì hai cha con nhảy xuống. Thì bây giờ câu chuyện tới đó chấm dứt thôi. Nhưng mà cái hậu nó rất là hay. Nó nghĩa là như thế này. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta nghe thị phi bên lỗ tai trái, lỗ tai phải, cái nào nó cũng phải. Cái điều quan trọng là chúng ta chấp nhận cái nào phải để mà làm thôi. Chứ không phải là nghe ta nói cái gì cũng hay rồi đem về ứng dụng thì nó không có được. Cái sức của mình học tới đâu, khả năng của mình làm việc tới như thế nào thì phải ứng dụng như vậy. Chứ đừng có nghe chuyện thị phi của cuộc đời. Thị phi thì người ta có thể nói thế này thế nọ, mà cái khả năng của mình tới đâu là cái đó là cái quan trọng. Thì đó là cái câu chuyện trong kinh Pháp Cú. Tôi nghĩ rằng mọi người trong chúng ta cũng có thể ứng dụng được trong cái cuộc sống của mình. Thôi thì nhiều quá mà tôi la quý vị nói nhiều, nhưng đúng tôi là cái người nói nhiều nhất. Thì hôm qua này nói thâu văn cũng 5-6-4 cuốn chưa, nhiều quá. Nhưng mà nói nhiều đây cũng có nghĩa là mong cho cái sự hiểu biết, mong cái sự ứng dụng cái giáo pháp của Đức Phật vào ở trong cái cuộc sống của mình, ban lại cái sự lợi lạc cho nhân sinh, cho chính bản thân mình cũng như là cho mọi người. Thì cái phần thuyết pháp thì đến đây thì cũng tạm dừng, và hồi hướng công đức lên tất cả tam bảo để chứng minh cho tất cả quý vị để hữu diệu quả. Đây là có một cái nguyện mà tôi để ý là lâu nay cứ mỗi một thời pháp của tôi xong là đã hướng mang lên cái bì thơ. Thì cũng tốt thôi, nhưng mà không có sao, là tại vì cái hạnh bố thí pháp ha. Nhưng mà cái đó cũng tùy theo mỗi người có một cái hạnh, cái nguyện vậy thôi. Thì tất cả cái công đức mà nếu có được trong cái việc tụng kinh, việc niệm Phật, hay là việc ngồi thiền, hay việc học hỏi giáo lý, hồi hướng đến tất cả chúng sanh, và mong quý vị cũng như tất cả chúng ta có được cái duyên nơi cái cõi không sanh không diệt. Như đó.